Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta phải chân thành nhận rằng chúng ta đang thực sự rất đau đớn và buồn bã trước sự ra đi cách bất ngờ và tàn nhẫn của người anh em của chúng ta, tu sĩ Giuse Đỗ Văn Trung. Giống như ông Gióp trong bài đọc thứ nhất, có nhiều người cũng đã hỏi, tại sao sự xấu như vậy lại xảy ra cho một người hiền lành và đạo đức? Câu hỏi này hướng về quá khứ để tìm hiểu nguyên nhân của sự xấu, và chắc chắn sẽ không có câu trả lời thỏa đáng, vì chúng ta hoặc sẽ đổ lỗi cho người này người khác, hoặc cuối cùng chúng ta sẽ quy trách nhiệm về cho Thiên Chúa. Tại sao Chúa là đấng nhân từ và thương yêu lại để một chuyện xấu như vậy xảy ra cho người lành? Hoặc chúng ta sẽ trách Chúa như cô Martha đã trách: thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết. Đối với riêng tôi, câu hỏi thực sự và tích cực có lẽ phải là: sự xấu đã xảy ra, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Câu hỏi này giúp chúng ta học ra bài học trong quá khứ để giúp nhau vượt qua đau khổ hiện tại và cùng tìm cách ngăn ngừa thảm họa như vậy diễn ra trong tương lai. Đó là một câu hỏi thực tiễn và cần thiết. Ông C.S. Lewis đã nói: "Pain is God's megaphone to arouse the deaf world." Đau khổ là tiếng thét gào của Thiên Chúa để thức tỉnh thế giới điếc đặc. Ngôn ngữ và suy nghĩ của chúng ta rất hạn chế, vì thế chúng ta tìm đến lời Chúa để an ủi nhau và giúp nhau vượt qua nỗi đau này. Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá bằng một cái chết nhục nhã và đau thương. Các vị thánh tử đạo của giáo hội Nhật Bản mà hôm nay giáo hội mừng kính cũng đã bị giết chết hết sức dã man. Người bị chém, người bị thiêu, người bị dùng tre lứa mà lóc từng miếng thịt ra. Thật là dã man và đau đớn. Khi chứng kiến cảnh Đức Quốc xã treo các nạn nhân trên cây gỗ và giết họ, rất nhiều người đã hỏi, tại sao như vậy? Chúa ơi, Chúa ở đâu mà để những người vô tội chết thảm đến thế? Bất ngờ trong đám đông có tiếng trả lời: Chúa đó, Chúa đang ở đó trên cây gỗ, cùng chịu đau và chết chung với họ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi lần chúng ta thấy một người vô tội bị chết thảm, thì chúng ta hãy biết rằng Chúa Giêsu Kitô đang cùng chịu đau khổ và cùng chết với họ. Và theo lời Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay, nếu anh Giuse Đỗ Văn Trung đã cùng chết với Đức Kitô, thì anh cũng sẽ cùng sống với Người. Cũng như Đức Kitô đã phục sinh và bước ra khỏi mồ, thì sự phi lý và dã man của cái chết anh Giuse Đỗ Văn Trung đã trải qua cũng không thể giữ anh ở trong mồ được. Anh sẽ cùng sống với Đức Kitô. Với niềm tin, chúng ta tin cái chết thể lý là một sự đổi thay. Nhà vật lý học và là giám đốc đầu tiên của trung tâm NASA của Mỹ, tiến sĩ Werner von Braun có nói: khoa học cho chúng ta hay là mọi sự trong thiên nhiên, ngay cả những phần tử nhỏ nhất cũng không biến mất mà không để lại dấu vết chi cả. Thiên nhiên không biết đến sự tuyệt chủng mà chỉ có biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Những gì khoa học dạy tôi đều củng cố niềm tin của tôi vào sự liên tục của sự hiện hữu thiêng liêng sau cái chết thể lý. Bởi lẽ chẳng có gì biến mất mà lại không để lại dấu vết chi cả. Sống cho đến bao nhiêu tuổi ở trần gian là điều không quan trọng. Điều quan trọng là sống ra sao, sống như thế nào, sống trong sự kính trọng và thương yêu hay trong sự khinh thường và thù hận. Có người nói, immortality is very fearful without love. Sự sống vĩnh cửu thì thật là đáng kinh sợ và không thể chịu đựng nổi nếu không có tình yêu. Người anh em của chúng ta, tu sĩ Du Xe Đỗ Văn Trung, đã sống hiền hòa, quan tâm đến người khác, chân thành thương yêu mọi người và được mọi người quý mến, yêu thương. Sự hiện diện của rất nhiều người từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới tại thánh đường này giờ đây nói lên sự thật đó. Chắc chắn anh đang sống trong yêu thương và kết hợp với Chúa tình yêu. Kính thưa cha giám tỉnh, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, tang gia cùng quý ông bà anh chị em. Tại thành phố Phnom Penh ở Campuchia có một trạm xá dành cho người bị bệnh SIDA, tức là bệnh AIDS, do một linh mục công giáo trông coi. Cha và những người giúp việc đã đi tìm và đem về trạm xá những người bị SIDA và chăm sóc họ cách cẩn thận và tận tình. Nơi đây các bệnh nhân được lo lắng cách chu đáo và được ăn no. Cũng có các bệnh nhân sẽ được gửi về nhà để chết, nhưng phần lớn thì chết ở trạm xá này. Có lần một linh mục dòng Đa Minh từ Âu Châu đến thăm trạm xá, thì lúc ấy gặp một thanh niên trẻ mới được đưa đến trạm xá. Anh rất gầy yếu và chắc chắn không thể sống được bao nhiêu ngày. Anh được người ta tắm rửa sạch sẽ và được hớt tóc cho gọn gàng. Lúc ấy mặt anh rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc. Người không có cùng niềm tin với chúng ta có thể hỏi, tại sao phải làm như vậy? Các bệnh nhân này sẽ sớm qua đời thôi, tại sao phải tốn công vào những việc vặt vãnh như vậy? Đối với họ, việc chăm sóc này không mang ý nghĩa chi cả. Nhưng đối với chúng ta, qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Chúng ta không thể để cho một người anh em và một người chị em của chúng ta về với Chúa trong lem luốc, bẩn thỉu hoặc chết bù bờ chết bụi. Phẩm giá của con người không cho phép chúng ta để mặc họ như thế. Mặc dù chết là một cuộc lên đường rất cá nhân, nhưng thường có người thân quen quy tụ chung quanh để tiễn ta lên đường về quê trời, hợp đoàn trong vương quốc của Thiên Chúa. Do đó, chăm sóc cách dịu dàng và tận tình các bệnh nhân chờ chết như thế là một nghĩa cử giúp chuẩn bị họ tiến vào trong vương quốc này, và đó là điều phải làm. Thưa cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình và các anh em trong tỉnh dòng, anh em Đa Minh trong phụ tỉnh của chúng con ở Bắc Mỹ đã đồng hành với anh Giuse Đỗ Văn Trung hơn một thập niên vừa qua trong đời sống tu trì, trong mục vụ và trong sứ vụ ở Houston, Texas, nước Mỹ. Thế mà chúng con lại không có mặt bên cạnh anh Giuse Trung trong những giây phút sau cùng của anh trên dương thế. Thay vào đó, cha giám tỉnh và anh em đã đồng hành, nâng đỡ, động viên tinh thần, chăm sóc rất tỉ mỉ và chu đáo cho anh Giuse. Với tinh thần còn nước còn tát, cha giám tỉnh và anh em đã nhờ các chuyên viên y khoa giỏi và tìm mọi cách để giúp anh Giuse Trung. Và như thế, cha và anh em đã đem đến cho bà cố và cho chính chúng con niềm hy vọng. Mặc dù Chúa đã làm việc theo cách khác, nhưng niềm hy vọng này lại rất cần cho chúng con, nhất là trong lúc này. Chúng con chân thành cảm ơn cha giám tỉnh và quý anh em. Có người nói, hy vọng không phải là nhắm mắt lại trước những khó khăn, những nguy hiểm hay những thất bại, nhưng hy vọng chính là tin tưởng chắc chắn, cho dẫu tôi thất bại bây giờ, tôi sẽ không thất bại mãi mãi. Cho dẫu tôi bị thương tổn bây giờ, tôi cũng sẽ được hồi phục. Đó cũng chính là tin tưởng rằng sự sống thì tốt lành và tình yêu thì thật mãnh liệt. Với niềm tin vào Chúa, hy vọng này không phải là một xác tín cho rằng mọi sự sẽ xuôi chảy, nhưng là một quả quyết mọi sự sẽ có ý nghĩa, bất kể kết quả của chúng sẽ như thế nào. Cha Timothy Radcliffe, cựu bề trên cả của dòng Đa Minh thuật lại việc ngài thăm viếng các chị em Đa Minh ở Burundi như sau. Lần đầu tiên tôi đến Burundi, tức là miền nam của nước Rwanda, thảm cảnh diệt chủng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1994, vào lúc những xung đột chủng tộc giữa hai họ Hutus và Tutsis đã xé nát mảnh đất xinh đẹp ấy. Tôi ngỏ ý muốn thăm cộng đoàn các nữ đan sĩ Đa Minh ở phía bắc của nước này. Đi bằng đường bộ thì rất nguy hiểm, nhưng vì không còn cách nào khác nên chúng tôi đành phải phó thác và lên đường. Thật là một chuyến đi cam go. Chúng tôi đã bị quân lính bắt dừng xe không cho chúng tôi tiếp tục vì đang có những chiến sự xảy ra trên đoạn đường ấy. Dọc đường chúng tôi đã từng thấy cả một chiếc xe buýt chứa đầy xác chết. Có những phát đạn bắn mà tôi nghĩ là đã nhắm vào chúng tôi. Toàn quốc gia ấy mang màu tang thương và chết chóc. Các cây lương thực đều bị tiêu hủy. Và ở tuốt đằng xa, chúng tôi thấy một ngọn đồi xanh tươi. Nơi đó là đan viện của các chị em. Sáu sơ là người Tutsi và sáu sơ khác là người Hutu. Đó là một trong số rất ít địa điểm nơi hai sắc dân kình địch ấy sống chung trong hòa bình. Các nữ tu này đã mất hầu hết thân nhân trong cuộc thảm sát diệt chủng. Tôi thắc mắc tại sao họ có thể sống hòa bình với nhau như vậy. Họ cho hay, ngoài những giờ kinh chung, họ luôn luôn cùng nghe tin tức, ngõ hầu họ đều biết và chia sẻ với nhau những gì đang xảy ra. Không người nào phải sống trong đau thương một mình. Dần dần, người từ các sắc dân khác nhau nghe biết vùng đất ấy của đan viện là một nơi an toàn và họ đã quy tụ lại trong thánh đường để cầu nguyện và trồng cây lương thực chung quanh thánh đường ấy. Một ngọn đồi xanh tươi trong một vùng đất tan hoang, đó chính là dấu chỉ hy vọng. Thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, bà cố và tang gia của cha Giuse Đỗ Văn Trung, không ai phải sống trong đau thương một mình. Chúng ta quy tụ trong thánh đường này hôm nay để chia bớt nỗi buồn đau của bà cố, của từng người chúng ta, đồng thời cũng nâng đỡ nhau và đem đến cho nhau niềm tin và niềm hy vọng rằng mọi sự sẽ có ý nghĩa bất kể kết quả của chúng sẽ như thế nào. Để kết thúc, con xin gửi đến một cách đặc biệt bà cố và quý ông bà anh chị em trong thân tộc của cha Giuse Đỗ Văn Trung một bài thơ rất ngắn, nói lên ý nghĩa và sự tín thác của chúng ta vào Thiên Chúa là Thầy Chí Thánh của chúng ta. Cha Giuse Đỗ Văn Trung đã được huấn luyện và ngài rất đam mê về đào tạo. Ngài trở thành một trong những người thầy của nhiều người. Có lẽ đây cũng là lời nhắn nhủ được gửi đến cho những người học trò của thầy. Bài thơ đó tựa đề là Trang Vở Bị Gấp. Trên căn gác một ngôi nhà cổ, khi hạt mưa từ mái nhà đổ xuống, tôi ngồi đó lật từng trang vở bị gấp nếp, ghi dòng chữ của mình hồi nhỏ. Thầy giáo bảo tạm bỏ qua điều này, vì hiện tại nó rất ư khó hiểu. Tôi liền dở chúng ra và đọc, đoạn gục gặc đầu mỉm cười nói, thầy có lý, bây giờ tôi mới hiểu. Trong cuộc sống có nhiều trang khó hiểu, ta chỉ việc gấp lại và viết lên, thầy giáo bảo tạm bỏ qua điều này, vì hiện tại nó rất ư khó hiểu. Rồi một ngày nào đó trên nước trời, thầy có lý, bây giờ tôi đã hiểu.